cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng quý vị và các bạn tìm hiểu phần giới thiệu của sách Tin Lành Mác và phần đầu của đoạn 1 nói về Giăng Báp-tít dọn đường cho chức vụ của Chúa Giê-xu. Hôm nay tôi cùng với các bạn tìm hiểu khởi đầu chức vụ của Chúa Giê-xu. Mời quý vị cùng xem ở trong Mác đoạn 1, câu 14-15. Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Sau khi bị cám dỗ, Chúa Giêsu khởi đầu chức vụ. Xin các bạn chú ý lần nữa tiêu đề Mác nêu lên: Đức Chúa Giêsu đến. Sau khi Giăng Báp-tít bị tù, Chúa Giêsu đến xứ Galilê. Giờ đây Ngài bắt đầu chức vụ giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, rao báo rằng kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Tin lành của Đức Chúa Trời tức là nước của Đức Chúa Trời đã đến gần. Trong sách Tin lành Matthew nói là nước thiên đàng. Có sự khác biệt nào giữa hai từ ngữ này không? Vâng, có sự khác biệt và đồng thời cũng có sự trùng lắp nữa. Nước thiên đàng là sự cai trị của Đức Chúa Trời trên đất, còn nước Đức Chúa Trời bao gồm cả vũ trụ, trong đó có trái đất và bên dưới trái đất. Vì thế, nước thiên đàng ở trong nước Đức Chúa Trời. Matthew ứng dụng sự cai trị của Đức Chúa Trời trên đất, còn Mác nới rộng hơn, bởi vì nước Đức Chúa Trời bao gồm toàn cả vũ trụ và mọi tạo vật của Chúa. Khi đề cập đến trái đất và nói rằng nước thiên đàng đến gần, hoặc nói là nước Đức Chúa Trời đến gần, hai cách nói này gần đồng nghĩa với nhau. Nhưng cần để ý rằng nước Đức Chúa Trời bao gồm cả vũ trụ và trái đất này, trong khi nước thiên đàng chỉ có nghĩa là sự tể trị của thiên đàng trên đất. Sứ điệp của Chúa Giêsu cũng giống như sứ điệp của Giăng Báp-tít trong Tin lành Matthew: các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Tôi tin rằng trong thời đại chúng ta, sứ điệp có thêm một phần nữa, đó là hãy có đức tin và ăn năn. Khi các bạn đến với Chúa Giêsu trong đức tin, thì các bạn phải soi bỏ khỏi tội lỗi thể hiện qua việc ăn năn. Nếu không có sự soi bỏ khỏi tội lỗi, thì không có sự trở lại cùng Chúa Giêsu cách thành thật. Đúng vậy, nếu các bạn thật sự trở lại cùng Chúa Giêsu, các bạn có sự thay đổi đời sống tội lỗi cũ và thể hiện một đời sống mới của người có đức tin nơi Chúa Giêsu. Điều quan trọng là có người tin tưởng vào tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy trong sự việc xảy ra ở đây rất nhanh chóng. Đây là tin lành được viết cho người La Mã, là những người rất năng động. Họ là những người có quyền lực cai trị thế giới. Trong khi Matthew viết cho những người Do Thái, Luca viết cho những người có tư tưởng. Và trong Tin Lành Giăng, viết trực tiếp cho những người tan vỡ là những người cần có sự cứu rỗi. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Mác đoạn 1 câu 16-20. Ngài đi dọc theo mép biển Galilê, thấy Simon và Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia Cơ, con Cê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá lưới bên thuyền. Ngài bèn kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Các môn đồ được kêu gọi từ ba thời điểm khác nhau để trở thành sứ đồ. Thứ nhất, trong Giăng đoạn 1, câu 35-51, cho chúng ta biết là khi Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài gặp những người này và kêu hỏi họ cách tổng quát và không chánh thức. Họ muốn biết thêm nơi sinh sống của Ngài, bởi vì Giăng Báp-tít giới thiệu cho họ về Chúa Giê-xu. Một số môn đệ của Giăng đã theo Chúa Giê-xu, nhưng họ không ở lại với Ngài, vì Ngài không kêu gọi họ trong lúc đó, cho nên họ trở về với nghề đánh cá ở xứ Galilê. Thứ hai, bây giờ chúng ta thấy trong Tin Lành Mác, khi bắt đầu chức vụ của Chúa Giê-xu, Ngài đi dọc nơi mép biển Galilê và thấy mấy người này đánh cá, và Ngài gọi họ làm môn đồ, khiến họ trở nên tay đánh lưới người. Do vậy, sau đó họ trở về với nghề đánh cá. Như chúng ta thấy lời kỹ thuật trong Luca đoạn 5, câu 1 đến câu 11. Thứ ba, sự kêu gọi sau cùng để làm sứ đồ. Điều này được kỹ thuật trong sách Mác đoạn 3, trong Ma-thi-ơ đoạn 10 và Luca đoạn 6. Vì họ đã trở về với nghề đánh cá, và Simon Phi-e-rơ nói với Chúa Giê-xu, lạy Chúa, xin lìa khỏi tôi, vì tôi là người tội lỗi. Phi-e-rơ thật sự muốn nói rằng, vì sao Chúa không kêu người khác? Hãy cho tôi yên, bởi vì tôi đã thất bại, tôi là người tội lỗi. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài không bỏ Phi-e-rơ. Chúa đến gọi lần thứ ba và đặt ông làm sứ đồ. Với sự kiện Cê-bê-đê, cha của Giăng và Gia-cơ thuê những người làm công, cho thấy việc chài lưới của ông tiến triển tốt đẹp và ông là một người giàu có. Nhưng khi được kêu gọi, hai người đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa Giê-xu. Giăng và Gia-cơ không phải là những người con bất hiếu đối với cha mình, bỏ cha mình ra đi. Nhưng ông có những người khác để phụ giúp cha mình tiếp tục công tác chài lưới. Chúa Giê-xu khiến họ từ tay đánh lưới cá thành tay đánh lưới người. Họ là những người có khả năng, can đảm, có nghị lực, tính kiên nhẫn và bền bỉ. Những đức tính tốt này giúp họ chinh phục linh hồn tội nhân, hư mất trở về với Chúa Giê-xu. Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi nhiều người giữ phần trong công việc rao giảng Tin Lành về nước Đức Chúa Trời. Nếu Ngài kêu gọi các bạn, xin các bạn hãy mạnh dạn đáp lại sự kêu gọi của Ngài. Kế tiếp chúng ta cùng xem trong Mác đoạn 1 câu 21. Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um nhằm ngày Sa-bát. Tức thì Đức Chúa Giê-xu vào trong nhà hội và khởi dạy dỗ tại đó. Chúa Giê-xu không chỉ giảng dạy ngoài trời, mà Ngài cũng giảng dạy trong nhà hội nữa. Các nhà hội của người Do Thái phát triển nhiều sau khi họ lưu đày từ xứ Babylon trở về, sau khi đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Bất cứ nơi nào có 10 người nam Do Thái từ 20 tuổi trở lên thì đều có thể tổ chức một nhà hội. Nhà hội không phải là một nơi dân tế lễ, mà là một nơi để học kinh thánh, cầu nguyện và thờ phượng. Các buổi lễ không do các thầy tế lễ đảm trách, mà do những người tín hữu bình thường hướng dẫn, và việc cai quản nhà hội bởi một hội đồng trưởng lão, đứng đầu là người cai nhà hội, như được ghi lại ở trong sách Mác đoạn 5 câu 2. Theo lễ thường, họ có thể mời các thầy Do Thái giáo đến để học Kinh Thánh và giảng dạy. Đây là dịp mà Chúa Giêsu thường vào trong nhà hội để giảng dạy. Các bạn còn nhớ là khi giới lãnh đạo Do Thái chất vấn Chúa Giêsu làm gì ở trong ngày Sa-bát? Chúa Giêsu trả lời: Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Trong Giăng đoạn 1 câu 17. Chúng ta thấy là Chúa Giêsu không làm việc 8 giờ một ngày, như trong Thi Thiên đoạn 121 câu 4. Đấng gìn giữ Israel không hề nhắm mắt, cũng không buồn ngủ. Ngày Sa-bát khởi sự sớm vào buổi sáng và Chúa Giêsu vào trong nhà hội để giảng dạy. Đây là nhà hội tại Ca-bê-na-um. Nó không phải là trung tâm sinh hoạt tôn giáo chính yếu thời đó. Hình như Chúa Giêsu đã di chuyển từ Nazareth đến Ca-bê-na-um để làm địa bàn chủ yếu cho chức vụ của Ngài, vì dân chúng trong quê hương của Ngài ở Nazareth đã khước từ Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Mác đoạn 1 câu 22. Chúng đều cảm động bởi sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Tại đây, chúng ta thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của chân lý và cách mà Chúa Giêsu giảng dạy. Có nhiều người trong hội thánh ngày nay bị phê bình vì họ giảng dạy thiếu quyền năng, bởi vì họ thiếu đức tin. Nhiều người thiếu nỗ lực trong việc giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Có nơi còn đi tẻ tách xa lời của Chúa nữa. Chính nhà hội không có gì là quan trọng trong ngày đó. Nhưng khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, dân chúng lấy làm cảm động bởi sự dạy dỗ của Ngài. Xin Chúa giúp quý vị đang hầu việc Chúa trong trách nhiệm giảng dạy Kinh Thánh có được quyền năng của Ngài. Chúng ta xem tiếp trong Mác đoạn 1 câu 23 đến 24. Và cũng lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng: Hỡi Giêsu người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai? Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, đây là phép lạ đầu tiên trong Tin Lành Mác liên hệ đến thế giới thuộc linh. Đức Chúa Trời chế ngự được thế giới thuộc linh. Ngài có quyền năng chế ngự được ma quỷ, và chỉ có Ngài mới có thể làm được điều đó. Theo các tài liệu lịch sử, với những bằng chứng cho biết rằng ma quỷ hoành hành trong cả thế giới La Mã, chỉ có Chúa Giêsu mới đối đầu được cái ma quỷ, bởi vì chỉ có Ngài mới có quyền năng vào được thế giới thuộc linh. Đó là lý do Mác tường thuật phép lạ này trước nhất. Mác mang phép lạ này để lên hàng đầu, bởi vì nếu Ngài có quyền năng vào trong thế giới thuộc linh, thì có hai việc được hàm ý. Thứ nhất, Ngài có quyền năng trong mọi lãnh vực. Và thứ hai, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được việc như vậy. Chúng ta thấy đây là một phần trong ủy nhiệm của Ngài. Chúa Giêsu có quyền năng, có năng lực, Ngài dạy dỗ như đấng có quyền, và giờ đây Ngài thể hiện quyền năng đó. Ma quỷ biết rõ Chúa Giêsu là ai và biết chúng chẳng có điều gì chung với Ngài cả. Việc ma quỷ dùng đại danh từ số nhiều, chúng tôi, cho thấy nó gắn chặt rất nhiều với người bị quỷ ám. Ma quỷ nhận rõ nhân tánh của đấng Christ. Nó nói rằng Giêsu người Nazareth. Nó cũng nhận rõ thần tánh của Ngài và nói rằng Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Nó cũng bộc lộ nỗi sợ hãi kinh khiếp vì Chúa Giêsu có thể đoán phạt nó và đuổi nó xuống địa ngục. Nếu các bạn để ý sẽ thấy những gì đang xảy ra trong xã hội ngày nay của chúng ta. Các bạn nhận thức rằng có nhiều người đang thờ phượng ma quỷ, có nhiều nhóm tà giáo lôi cuốn người đi theo. Cũng có những nhóm khác thúc giục thanh thiếu niên đi vào con đường tội lỗi. Cho nên xin các bạn hãy cẩn thận, đừng gia nhập hay đừng có quan hệ với những nhóm người hay những tổ chức nào thờ lại ma quỷ. Đối với các bạn là cơ đốc nhân, chỉ có một cách đối đầu với ma quỷ, đó là các bạn cần ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Chỉ có Ngài mới có quyền năng chế ngự ma quỷ. Đây là phép lạ đầu tiên cho chúng ta được ký thuật trong sách tin lành Mác. Mời quý vị cùng xem tiếp trong sách Mác đoạn 1, câu 25 đến 28. Nhưng Đức Chúa Giêsu nghiêm trách nó rằng: "Hãy nín đi, ra khỏi người." Tà ma bèn giật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng: "Cái gì vậy? Sự giải mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến tà ma mà nó cũng phải vâng lời." Danh tiếng Đức Chúa Giêsu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilee. Các bạn chú ý rằng Chúa Giêsu thể hiện quyền năng của Ngài trong sự giảng dạy và làm phép lạ, nhưng rất tiếc là dân chúng xung quanh không hiểu được. Mác dẫn chúng ta đến việc xảy ra trong cùng ngày đó, nhưng vào buổi chiều. Chúng ta cùng xem tiếp trong sách Mác đoạn 1, câu 29 đến 31. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ và Giăng vào nhà Simon và Andre. Và bà gia Simon đang nằm trên giường đau rét, tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Bà được gọi là bà gia của Phi-e-rơ. Đây là cách gọi lễ độ kính mến. Phi-e-rơ là người quan tâm đến bà gia của ông và trình dâng bà với Chúa Giê-xu, mời Ngài vào nhà chữa bệnh cho bà. Phi-e-rơ là con rể tốt. Ngay khi bà gia Phi-e-rơ được chữa lành, bà khởi sự hầu việc Chúa Giê-xu ngay lập tức. Có thể bà nấu một bữa cơm và mời Chúa Giê-xu cùng các môn đồ ăn với gia đình bà. Một căn nhà đơn sơ lại có cơ hội tiếp đón phục vụ Chúa Giê-xu, thật là phước hạnh. Sau đó, chúng ta theo Chúa Giê-xu đến buổi tối. Trong Mác đoạn 1, câu 32 đến 34. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết Ngài. Thưa các bạn, qua lời ký thực này của Mác cho chúng ta thấy là ma quỷ đang hoành hành gây khốn khổ cho dân chúng. Và khi họ nghe quyền năng của Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi người bị quỷ ám, dân chúng đem nhiều người bị quỷ ám đến cùng với Chúa Giêsu. Thật là lý thú để ý rằng ma quỷ nhận biết Chúa Giêsu là ai, nhưng nó không tin nhận Ngài, trong khi dân chúng chưa biết về Chúa Giêsu là ai. Mác cũng tường thuật đến việc giống như Matthew, đó là có hàng trăm người được chữa bệnh, trong khi chỉ có một số trường hợp đặc biệt được ký thuật lại. Chúa Giêsu dầu rất bận rộn và mỏi mệt trong suốt một ngày, nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục chữa lành những người đau bệnh đến cùng Ngài cho đến khi mặt trời lặn. Chúa Giêsu là một đầy tớ siêng năng, tận tụy. Chúng ta thấy một ngày bận rộn của Chúa Giêsu và các bạn có thể nghĩ rằng sau ngày mệt mỏi đó, Chúa Giêsu ngủ trễ trong buổi sáng sớm hôm sau. Nhưng xin các bạn xem câu kinh thánh kế tiếp trong Mác đoạn 1, câu 35. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ vậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Các bạn có thể nghĩ rằng sau một ngày Sa-bát bận rộn, Chúa Giêsu sẽ nghỉ ngơi vào ngày kế tiếp. Nhưng Mác ghi lại là Chúa Giêsu dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Đây là một bài học tốt cho chúng ta noi theo. Xin Chúa giúp chúng ta biết để thì giờ buổi sáng sớm trong ngày cầu nguyện. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 1, câu 36 đến 39. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng: "Hết thải đương tìm Thầy." Ngài phán: "Chúng ta đi nơi khác trong những làng xung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến." Ngài trải khắp xứ Galilee giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Các bạn thấy đây là khởi đầu của tin lành. Bởi sự giảng dạy của Ngài, Ngài chuẩn bị để dân chúng tiếp nhận sự cứu rỗi qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Trong giai đoạn đầu chức vụ của Chúa Giêsu, Ngài giảng và dạy, làm nhiều phép lạ qua việc đổi quỷ và chữa bệnh. Nhưng việc quan trọng hơn là việc giảng đạo về nước thiên đàng. Xin hãy chú ý rằng, Chúa Giêsu giảng dạy trong nhà hội và đuổi quỷ khắp cả vùng Galilee. Ngài đi khắp khu vực đó trong 3 năm chức vụ. Cũng xin lưu ý lần nữa là ma quỷ đang hoành hành khắp nơi, cho nên đi đâu cũng thấy con người bị quỷ ám, và Chúa Giêsu dùng quyền năng của Ngài đuổi ma quỷ ra khỏi. Bây giờ chúng ta đến phép lạ chót của đoạn này. Đây là một người bị bệnh phung, hay còn gọi là bệnh cùi. Bệnh phung là bệnh nan y, bất trị, như được liệt kê trong sách Lê Vi Ký. Nhưng đây cũng là một bệnh nguy hiểm, bạc mệnh. Người bị bệnh này rất là khốn khổ. Họ bị cách ly với gia đình và cách ly với xã hội. Mời quý vị cùng xem trong sách Mác đoạn 1, câu 40-45. Có một người phung đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng, nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi được sạch. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, tà khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phung lặng mất, người trở nên sạch. Tức thì Đức Chúa Giêsu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì người được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để tỏ điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi đồn việc đó ra, đến đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được. Song Ngài ở ngoài, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Thưa các bạn, có nhiều khía cạnh tâm lý lớn lao trong phép lạ này. Người ta không được phép đụng đến người bệnh phung, cho nên người bệnh phung này không ai đụng đến trong nhiều năm. Chính người bệnh phung này cũng không được phép đụng đến ai. Tôi tưởng tượng đến hình ảnh gia đình của người bệnh phung đem thức ăn, nước uống để nơi nào đó. Sau khi họ đi về, người bệnh phung này đến lấy. Rất có thể người bệnh này chỉ đứng từ đằng xa, vẫy tay chào thân nhân của mình, nhưng không bao giờ được đến gần bắt tay hay là ôm tròn lấy cổ. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu đụng đến người này và làm cho ông ta được sạch. Sau đó người bệnh phung này đi trình diện với thầy tế lễ theo luật pháp Môi-se. Chúa Giêsu không có vi phạm luật pháp Môi-se. Chúa Giêsu đã bảo người bệnh phung này hãy đi đến trình diện với thầy tế lễ để được khám nghiệm. Chúa Giêsu là người tuân giữ theo luật pháp Môi-se. Nhưng sau khi được chữa bệnh, thay vì giữ yên lặng như Chúa Giêsu dặn biểu, người bệnh này đi nói ra cho mọi người xung quanh, làm cho rất nhiều người kéo đến. Ông ta không có vâng lời Chúa. Đến nỗi Chúa Giêsu không vào thành được, Ngài phải lánh đi nơi khác. Tôi thấy ngày nay nhiều người vẫn vấp phải lỗi lầm như người bệnh phung này. Chúa Giêsu biết trước những trở ngại sẽ xảy ra và bảo trước việc không nên làm. Thế mà người bệnh phung này có lẽ vì quá vui mừng nên đi ra nói cho nhiều người khác. Chúa Giêsu không muốn tình trạng náo động xảy ra vì có thể ảnh hưởng khó khăn gây ra bởi những người Do Thái lẫn chính quyền La Mã. Các bạn thân mến, qua đoạn này, Mác trình bày cho chúng ta biết Chúa Giêsu là đấng có quyền năng trong việc làm và trong lời giảng dạy khi Ngài khởi đầu chức vụ của Ngài. Qua đó, Chúa Giêsu tỏ bày cho dân chúng biết Ngài là đấng đến từ trời để ban sự cứu rỗi cho những ai tin nhận. Và tôi mong rằng qua đoạn này giúp các bạn biết về Chúa Giêsu nhiều hơn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, để chúng ta học biết về Chúa Giêsu qua sự ký thuật của Mác.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
全都